Nghe không? Nghe bài kệ ngày hôm qua, nếu mà nghe hết quyển kinh thì càng hay. Bài kệ ngày hôm qua thì cái công đức của người đó nhiều hơn là một người thí chủ cúng cho 400 muôn ức vô số thế giới. 400 muôn ức vô số thế giới là cúng cho cái gì? Là cho là thức ăn, thức uống, là thuốc men, rồi bãi báo này kia. Rồi chẳng những vậy, rồi làm cho cái chúng sanh trong cái số lượng 400 muôn thế giới đó, tại lúc đó họ già 80 tuổi rồi, dạy cho họ Phật Pháp, rồi họ chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán, đó là thánh quả La Hán. Công đức nhiều như vậy thì Phật hỏi, thì Đức Di Lặc Bồ Tát nói rất công đức rất là nhiều. Phật nói tuy là công đức rất là nhiều mà so với cái người thứ 50 nghe một bài kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ công đức, thì cái người tùy hỷ công đức tụng kinh Pháp Hoa người thứ 50 đó công đức nhiều hơn cái người cúng dường kia. Mà trong kinh Pháp Hoa nói vậy, mà kinh Kim Cang và còn nhiều kinh khác nữa, thì những lời Phật nói trong kinh là có thật. Mình đệ tử Phật, mình tin hoàn toàn vào lời của Phật dạy. Cho nên trong kinh Dược Sư, thì khi Đức Phật hỏi về những gì ta nói về Phật Dược Sư đó, ông A Nan có tin không? Thì ngài A Nan nói là mặt trời, mặt trăng có thể là nó lặn, nó như là lặn hướng tây mà không đông, giờ nó ngược lại, hoặc là núi Tu Di có sụp đổ, hay là cả biển cả rồi sông ngòi rồi nó cạn hết. Cái chuyện đó có thể được, nhưng mà lời Đức Phật nói ra không bao giờ sai khác. Tại vì sao? Tại vì tam nghiệp thân khẩu ý của Đức Phật thanh tịnh, cho những gì lời Phật nói ra là hoàn toàn đúng, là thanh tịnh. Phải tin tưởng như vậy thì mới tu, mới giải thoát được. Cứ nếu ngược lại mà mình nghi ngờ là sẽ kẹt, là mình là không biết sẽ đi đâu đó. Đứng lên, đứng lên. Nên tốt hơn hết là cái giống tôi nói nãy, ngồi trên ghế salon đó ha, ghế salon rồi mình kê cái gối mình ngồi sao thoải mái vậy đó. Nếu mình nằm mình mệt mình nằm chút rồi cái mình ngồi vậy mình nghe thì gọi là kỉnh pháp, kỉnh cái pháp của Phật. Chứ nếu bây giờ chị mà chị ngồi thì nó khác, nó chị nằm hồi chị ngủ, hoặc là tâm chị nó không có cung kính, thì không cung kính thì làm cái sự lợi ích nó không được bao nhiêu, mà chưa kể là mắt tò mang cái tội bất kính. Cho nên tôi khuyên nên ngồi, trừ ra bệnh hoạn, nhớ cái câu cho trừ ra bệnh hoạn, hoặc là lúc mà sắp lâm chung ngồi không nổi thôi, còn có thể ngồi được ngồi nha, cố gắng mà mình nghe pháp Phật chứ không phải nghe nhạc đâu. Đứng lên, đứng lên. Đừng lo, đừng sợ, cái niệm riết vô niệm nhiều riết nó hết tán loạn, không hết, nhưng mà rồi từ từ sẽ hết, phải có thời gian. Trời ơi, tôi tu, tôi niệm mấy chục năm nay mà tôi còn chưa hết tán loạn này, các vị đừng lo. Nhưng mà không có sao, cứ niệm. Sao vậy? Thì mình nếu mà có tượng Phật thì mình nhìn vào thì tốt. Bây giờ chị lỡ, chị không có ở nhà, chị đi ngoài đường, chị đang đi làm, mà trên xe bus, xe lái xe, thì không có tượng Phật thì mình làm sao mình niệm. Dĩ nhiên có đông người mình không có niệm ra tiếng, mình niệm thầm, nhưng mình chú tâm mình nghe. Đừng có sợ tán loạn, đem cái câu niệm Phật niệm lên, niệm càng nhiều càng tốt, tán loạn mặc kệ nó, rồi nó sẽ hết. Bây giờ không hết cũng vẫn có công đức. Cái người mà tâm thanh tịnh, nhất tâm được, giống mặt trời 12 giờ trưa, nắng chói chang. Người cái tâm tán loạn, giống như mặt trời, nó hơi, nó giống như là sắp lặn nhưng mà nó chưa lặn hẳn, vẫn có công đức. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện không thể tránh được. Thành ra mình cái chuyện không tránh được, mình dễ dàng cả những người tu, xin lỗi cả một đời, chưa chắc tâm họ được hoàn toàn thanh tịnh. Không, trừ ra những cái vị mà đó là thị hiện sao đó, chứ còn cho nên cái mình thành tâm mình niệm, mình niệm Phật là Phật sẽ tiếp dẫn mình. Niệm Phật là việc của mình làm, giảng sanh là việc của Phật làm, tức là tiếp dẫn mình là việc Phật làm, tại nguyện lực của Phật vậy. Tuyệt đối tin tưởng, không có nghi ngờ, chắc chắn. Thì rất tiếc là tôi không có được một thời thứ hai hoặc hơn nữa để mà nói chuyện với quý vị, nhưng mà không có sao, thì quý vị về coi net, hoặc là không thì quý vị nghe những vị khác mà nói về Phật Pháp thì để mình tìm hiểu thêm. Tại vì cái pháp môn niệm Phật tuy là nói vậy nhưng mà không có đơn thuần có chút xíu, như mình nghĩ như vậy thì mình sẽ cũng như mình hiểu biết nó ít quá đó. Quý vị nào, nếu mà có tượng Phật thì nhìn đi ngoài đường tượng đâu mà nhìn, đâu họ nói tầm bậy rồi, nhìn vào Phật mà thất lễ. Chỉ có vậy là thất lễ. Ví dụ bây giờ chị đứng trước, bây giờ chị ở trước tượng Phật, mà nếu mà trường hợp á, trừ ra chị bệnh hoạn thì không kể ha, ngộ không nổi, chứ mà chị nằm dài ra đó thì là bất kính rồi đó. Rồi bởi vì cho nên mới nói là nghe pháp để mình có cái tránh tư duy, cái suy nghĩ cho nó chính xác, cho nó đúng. Có nhiều người họ nói hết sức là hoang mang, họ nói chuyện gì họ cũng nói được hết. Và nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì sau cái khóa học này thì dĩ nhiên là trong những ngày còn lại thì quý vị sẽ thấy, thì có ai thắc mắc thì tới hỏi, tôi sẽ đáp riêng cho. Cứ thành tâm niệm nhiều thì việc gì từ từ nó sẽ hết, đừng có lo sợ. Dạ. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có thành tâm niệm Phật, không cần kim pháp môn nào khác hết, cũng sẽ được giảng sanh, sẽ được thành Phật. Tại mình làm nhiều thứ quá cho nên nó tùm lum ra. Dạ thì tu thiền theo Tây Tạng, tại vì tôi cũng không có theo, không có nghiên cứu cái sự thiền Tây Tạng là của Việt Nam hay là của Trung Hoa gì cả. Nhưng mà thiền đó là thuộc về tự lực, tự mình tu, tự mình đi, thấy không? Không có cầu qua tha lực nào ở ngoài hết, cho nên nó rất là khó mà được thành tựu. Còn nếu niệm Phật là vừa tự lực và có tha lực, hay gọi một cách khác là Phật lực, nó Phật lực thì nó hay hơn. Nhưng Phật lực đó là cái lực từ bên ngoài vào, thì mình vừa niệm Phật mình bỏ công sức mình niệm, còn tha lực là sự nguyện lực Đức Phật tiếp dẫn mình, thì khi hết cuộc đời này mình được giảng sanh. Thì bảo đảm, tại sao mà Đức Phật dạy mình cái hay mình không làm, mình đi lựa cái khó mình làm. Cái khó là cho những vị tổ sư, những người ta căn cơ người ta cao, ta làm. Còn mình thì không có phải căn cơ cao, thành ra mình lựa cái khó, mình làm không nổi. Mà nếu mà có giả sử quý vị có muốn tu thiền ở bất cứ pháp môn nào khác, cũng kiêm thêm niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình tu thiền, mình không chứng đắc thiền định, thì mình còn có niệm Phật, còn được giảng sanh. Cái đó là một lời khuyên rất là thiết thực. Và cái câu là có thiền không tịnh độ là 10 người tu 9 người đi lạc, mà có tịnh độ không có tu thiền, muôn người tu muôn người được. Mà không tu thiền không tu tịnh độ là giường sát cột đồng với địa ngục chờ. Còn nếu mà vừa tu thiền vừa niệm Phật như là cọp mạnh mà còn thêm sừng, đời này làm thầy của người, đời sau làm Phật, làm tổ. Cho nên vừa thiền vừa tịnh, nếu quý vị đã tu thiền rồi thì cũng là pháp của Phật. Nhưng muốn bảo đảm càng thêm tịnh độ, nói chung cho tất cả mọi người, từ tại gia cư sĩ giống người xuất gia, để bảo đảm cái đường về của mình. Tất cả những vị tổ sư tịnh độ, 13 vị tổ, đa số phần nhiều là thiền sư. Nhưng mà các ngài quán xét, nhận thấy căn cơ chúng sanh theo lời Phật dạy là không có kham nổi, dầu có tu thiền định không dễ gì chứng đắc thiền định, thì sau khi chết đi về đâu? Giống như trường hợp như vậy, cho nên phải kèm thêm niệm Phật để bảo đảm. Cái câu đó thì chị ngồi xuống đi. Thì cái đó trong cái quyển mà niệm Phật tông yếu của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, thì cái Pháp Nhiên Thượng Nhân là ngài hóa thân, ngài sơ tổ Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản, ngài cũng là hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí, thì có trả lời đó, đó là được. Tại sao được? Tại vì do hàng ngày họ đã có công đức niệm Phật rồi, nhưng mà vì do nơi cái nghiệp chướng của họ, giờ phút lâm chung họ bị bệnh hoạn hay là bị một cái gì nó ngoài ý muốn họ đó, cho nên họ vẫn được giảng sanh. Nhưng mà phải đầy đủ ba điều kiện: tín, hành, nguyện. Giống như cái đảnh ba chân, thiếu một được. Tức là mình phải có niềm tin, giống như nãy giờ nói, phải có sự hành trì, là phải có niệm Phật. Ngoài cái niệm Phật có thể tụng kinh, trì chú, cúng dường, bố thí, làm các công đức khác, thấy không? Nhưng niệm Phật là chánh hạnh, còn cái khác là phụ hạnh. Rồi cái cuối cùng là phải phát nguyện. Phát nguyện là giống như cái bánh lái tàu, bánh lái xe hơi. Bây giờ chị lên chiếc xe, xe hơi cũng như cái xe ngựa, bất cứ là cái chiếc tàu, nếu mà không có phát nguyện là không có biết sau khi chết mình đi về đâu. Giống như mình đưa con tàu ra ngoài giữa biển, không biết chạy hướng nào nữa. Thì cũng như vậy đó, thì cái sự phát nguyện là cái bánh lái tàu, là tiếng Pháp gọi là cái vô lăng đó, là cái vô lăng xe. Thì mình sẽ điều khiển được chiếc xe, thì cái sự phát nguyện cũng vậy. Giống cái cây mà chị nghiêng về hướng Tây, thì khi mà nó già, nó tróc gốc á, thì nó sẽ ngã về hướng Tây, tróc gốc như khi thọ mạng mình hết. Giống như hàng ngày mình chuyên nhất niệm như Đức Phật A Di Đà, thì khi mình bỏ cái thân này, mình sẽ giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Được chứ? Người không thọ Bồ Tát giới còn được giảng sanh, mà lại thọ Bồ Tát giới là càng quý hơn. Thọ Bồ Tát giới hoặc là thọ năm giới, hay là thọ thập thiện, hay là xuất gia chúng tôi, là tất cả đều giảng sanh. Nghĩa là tất cả Phật không bỏ sót căn cơ nào hết. Không, cái đó còn kệ thôi. Chẳng hạn như mình nói về trong Kinh Pháp Hoa, thì tôi nhớ trong Kinh Hoa Nghiêm, thì chẳng hạn như nói thì Kinh Hoa Nghiêm hay Kinh Pháp Hoa gì, với một cái câu kệ nó còn có 4 câu. Ví dụ trong kinh thì quý vị dở Kinh Pháp Hoa ra, những cái đoạn mà Phật nói đó, thì ví dụ một bài kệ ngắn 4 câu. Bây giờ chẳng hạn trong cái Kinh Hoa Nghiêm thì có phần thí thực đó là: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp như tánh, nhất thiết di tâm tạo. Đại khái như vậy. Hay là cái gì nếu mà trường hợp như đó, thì đó là cũng là một câu kệ trong cái nguyên cả một cái bộ kinh dài như vậy. Thì đó, thì dầu có nghe một cái bài kệ mà ngắn mà bốn câu vậy, là nhược nhân dụ lý tri là một nè, ưng quán pháp giới tánh nè, nhất thiết di tâm tạo nè, đại khái như vậy. Thì đó là một câu kệ. Thì dầu nghe một câu kệ đó là cái ngắn là ít như vậy, còn được công đức nhiều, huống chi mình tụng hết cả bộ Kinh Pháp Hoa. Ý là bố nói là nói như vậy, chứ là có nó bao nhiêu câu kệ trong đó luôn mà. Dạ, có vị nào hỏi nên tại thời giờ cũng hết rồi. Tôi cũng tuy là cũng còn không có bao nhiêu, nhưng mà thôi thì quý vị có cái gì thì hỏi, xin đặt câu hỏi. Dạ, ai có gì đứng lên hỏi đi ạ. Dĩ nhiên câu hỏi thì có rất là nhiều, Nhưng mà thời gian thì cũng không có nhiều. Nếu mà quý vị có cái gì thắc mắc thêm thì trong thời gian còn lại quý vị có thể gặp tôi ở đây nè. Tôi là thầy Minh Đăng đó, thì quý vị sẽ đặt câu hỏi riêng thì tôi sẽ giải đáp. Chứ nếu mà nói thêm thì nói chung là cái bài pháp nó không phải có thời gian, mình cũng có thể mà làm mà nó nhiều, nhưng mà chỉ lưu ý cho quý vị nhớ là ba cái điều kiện để giảng sanh là tư lương đó, là cái món để mình đem theo được là phải có đầy đủ tính, hạnh và nguyện. Thì nếu mà thiếu ba cái đó là không có được giảng sanh, giàu có niệm Phật và giống như là vẫn như tương lời giác sách cũng không được giảng sanh. Nếu không có phát nguyện thì điển hình những vị tu thiền không có muốn giảng sanh, muốn tự mình tu chứng như Phật thì là Phật, mình thì không có được làm nổi như là trình độ của Phật, cho nên không giảng sanh là tại vì không có hợp với nguyện lực của Đức Phật hay Di Đà. Mình không muốn giảng sanh về đó làm sao mà Phật tiếp dẫn, đơn cần vậy thôi. Giống quý vị ở nước Việt Nam, quý vị không muốn qua bên châu Âu, không muốn đi Mỹ, đi Pháp, đi Anh, làm sao cao quỷ địa nạn họ đón quý vị cũng không rời nước Việt Nam. Thì cũng như vậy, mình không muốn về cực lạc, mình muốn ở thế gian là tại vì mình cái nghiệp chướng của mình thiếu cái sự hiểu biết về Phật pháp, cho nên mình mới có sự sai lầm như vậy. Cho nên phải có đầy đủ tính hạnh nguyện thì mới được giảng sanh. Mà nghĩa là giảng sanh mà còn cao thấp là do cái người hành trì, nghĩa là nhiều ít nữa, chứ không phải là ấy. Có ai có gì hỏi nữa không à, trước khi chấm dứt? Chưa, Theravada là về Nam Tông, nói gì Niết Bàn hả? Phải không? Theravada là Niết Bàn, thì Niết Bàn là tịch diệt, là lẳng lặng, là vắng lặng. Nhưng mà cái bây giờ nó là thuộc về cái vấn đề nó lại xa vời ngoài cái vấn đề pháp môn tịnh độ. Nếu mà có thể cái đó là chút nữa sau cái giờ học mà nói. Nhưng mà giàu có nói gì nữa là chẳng qua là lý thuyết suông thôi. Mình giờ có nghe có hiểu cũng không có giải quyết được cái thiết thực của mình. Cái thiết thực của mình là giống như bụng đói cần phải ăn, khát cần phải uống. Giờ mà khổ là phải hết khổ, là phải hết kiếp này phải giáng sanh. Chứ còn nếu mình chỉ nói lý thuyết suông thì gọi là thế tí biện thông, nhiều khi không giải quyết được vấn đề. Thì nếu mà nói về giữa Nam Tông và Bắc Tông có nhiều cái sự sai khác. Nội mà cái ngày như mình là làm rằm tháng 4 họ mùng 8, bên đây thì 49 năm, bên kia thì có 45 năm rồi. Nó nhiều cái sự sai biệt lắm. Thành ra nếu mà nói ra thì không có ngã ngũ vào đâu cả. Thì cái sự Niết Bàn nói vắn tắt là cái sự an, nghĩa là tịch tịnh, là vắng lặng, là chở trong cái trạng thái, nghĩa là nó giống như trong đại định vậy đó. Không phải nói vậy không đúng. Tức là Niết Bàn là dành cho những người tu chứng, nếu như đó là thánh quả A-la-hán thì mới vào Niết Bàn, và các vị Bồ-Tát hay là các vị Phật thì mới vào Niết Bàn. Thì khi mà cái thọ mạng của các vị hết, chấm dứt rồi đó, thì các vị nhập Niết Bàn, theo như mình nói là chết đi. Nhưng mình chết đi á, mình còn sanh tử luân hồi trong sáu nẻo, và các ngài là vào trong, nghĩa là đại định, các ngài ở trong đó. Tùy theo mỗi một vị, chứ riêng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì khi nghĩa là phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm thứ 16, thì khi mà ngài hết cái tuổi thọ đó, ngài lại dùng một cái thân Phật, hoặc là cùng danh hiệu, hoặc là khác danh hiệu, hoặc cùng một đất nước, hoặc là khác đất nước, để mình thể hiện những cõi khác, tiếp tục độ chúng sanh, không ngừng nghỉ, chứ không phải là tới đó rồi mình thấy 80 tuổi Phật như thế nào là hết. Nhưng mà ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên na do tha tăng kỳ kiếp về trước rồi, vì lòng thương chúng sanh ngài phát nguyện như vậy. Cái điểm đó rất là thích hợp với tôi, cho nên cá nhân tôi nguyện khi thành Phật cũng được giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, là có sống, đây không nói là sống mãi, nhưng mà giàu có thị hiện, nghĩa là nhập Niết Bàn để cho nó không có trái lợi với lại cái sự bình thường, là cũng có sanh có tử, nhưng mà không phải là dứt hẳn, rồi tiếp tục dùng một cái thân Phật cùng cái danh hiệu đó, hoặc danh hiệu khác cùng với đất nước đó, chẳng hạn mình đây là quả ta bà và đất nước khác, để tiếp tục độ chúng sanh. Ngài có cái tên là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai, rồi Diên Đăng Như Lai, rồi Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và còn nhiều nữa. Tại vì ngài thị hiện khắp mười phương thế giới, mà không phải riêng ngài, còn những vị Phật khác nữa. Thì ra cái sự nguyện lực của ngài rất là hay, tiếp tục độ chúng sanh. Mình thấy ngài như vậy nhưng mà ngài vẫn thị hiện độ sanh. Dạ không, thế giới cực lạc là thoát sinh tử luân hồi, đó là ngoài tam giới rồi. Thì về thế giới cực lạc là tu trở thành Phật, thì có hai hạng người. Một á là về chảnh ở tu mãi cho tới ngày thành Phật, gọi là ở luôn chảnh. Hạng thứ hai á là sau khi được Phật thọ ký rồi thì phân thân, giống xin Phật cho phép phân thân biến hóa khắp mười phương thế giới, nhất là cõi ta bà này, để độ chúng sanh, để hành Bồ Tát đạo, để mà đền ơn chư Phật. Thấy không, mình phải độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh để cho người ta tu, người ta giải thoát, người ta thành Phật. Là trên cầu thành Phật mình có phải có phước và có huệ, phải độ chúng sanh, phải đền ơn Phật. Giống như mình tu học mình thành Bồ Tát rồi Tuy là chưa có thành Phật nhưng mà phải đem cái công đức độ sanh giống Quan Tham Bồ Tát, các vị dân thù siêu lợi phổ hiện thì mình độ chúng sanh, thì cái công đức có phước có huệ đó thì mình sẽ mau chóng thành Phật. Còn nếu trường hợp mà mình chỉ ở yên mình tu thì cũng thành Phật, nhưng mà cá nhân tôi, không biết quý thầy, mỗi thầy có cái sự suy nghĩ, cá nhân tôi là mình chở phân thân khắp mười phương thế giới là mình chịu khổ chịu cực, nhưng mà trong cái khổ cực đó mình không có phải như phàm phu là ôi tôi khổ tôi cực. Cái này các vị đã làm vị Bồ Tát thì hiện thì đối với sự khổ cực là không có là cái gì cả, không có nhầm nhò, không có thành vấn đề, cho nên mình còn thấy khổ với các ngài không có khổ, thấy không? Tuy là thì hiện có thân nhưng mà để độ chúng sanh, để đền ơn chư Phật, tại chư Phật muốn cho mình thành Phật mà muốn cho tất cả những người khác, vì tôi có duyên với quý vị thì tôi sẽ không những kiếp này còn nhiều kiếp về sau này sẽ gặp nhau để mà trên đường thành Phật, thì rồi trước sau cũng thành Phật hết đó. Cho nên cõi cực lạc là ngoài tam giới, nhớ cho đó, cõi cực lạc. Dạ thì cũng có người nói, có nhiều thầy nói như vậy nhưng mà tôi không công nhận như vậy. Tại sao, tại sao không là một, tại sao bây giờ chị với chị ngồi bên kia, hai bên các bà ngồi bên cạnh là ba, hay tất cả ngài trong này là hàng trăm người, không thể là một, trừ ra Đức Phật nói. Còn Đức Phật không nói, mình nói là mình theo cái sự suy nghĩ của mình nói, mình chưa có chứng thánh, chưa phải một vị đại Bồ Tát, cho nên mình nói coi chừng sai lầm, mình coi chừng. Thì Phật nói Thích Ca là Thích Ca, tại vì nói như mình nói trong kinh Pháp Hoa là 16 vị vương tử con của Phật Đại Thông Thí Thắng là 16 người khác nhau, thì 16 người là mỗi một người thành Phật ở một phương trong mười phương thế giới. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ 16, còn A Di Đà Phật là vị Phật thứ 9, cho nên phải nói là khác nhau. Khi nào mà trừ khi nào Phật nói à, cái hai người đó thể hiện là một thì mới là được, còn nếu không là mình suy diễn, là mình nói không đúng, phải cẩn thận. Thà là chấp có hai người, thà chấp có cõi Ta Bà, thà chấp có cõi Cực Lạc niệm Phật vãng sanh, đừng nói là cái kia là không có, là cái kiểu như là ta nói lý, tôi nói lý bát nhã đó, là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, rồi là cái nói không có là coi chừng bị tội, tại vì mình chưa có chứng đắc, mình chưa có là cái gì cả, còn làm phàm phu. Cho nên Phật nói hai thì mình nghĩ là hai, chứ đừng có nói ông thầy nói là một. Có nhiều người, nhiều thầy thì đúng hơn, nói Phật Di Đà Thích Ca là một, nói vậy thì còn nói gì nữa, tại sao không là hai mà là một? Còn Đức Tỳ Lô Giá Na là ai, Đức Phật Đông Phương A Xúc Bệ là ai, rồi Đức Di Lặc là ai, là một hết sao? Còn có được. Mình nói vậy coi chừng mình bị rơi vào cái sự tầm bậy đó, lẩn quẩn mà sai lầm rất là lớn. Dạ. Cho nên phải tìm hiểu Phật Pháp và phải kiếm một vị thầy nào mà hiểu biết, mà mình phải coi theo kinh luật luận, mình phải so sánh coi chừng. Không. Bây giờ phải coi theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, phải nghe Phật Pháp rồi mình mới biết đường mình đi, chứ không thôi là đi sai hết. Tội nghiệp quý vị, tôi rất là tội nghiệp cho những, không phải là gì hết, tội nghiệp cho những người mà không biết đó, rồi gặp những cái vị mà chỉ sai đó. Tội nghiệp cho, rất là tội nghiệp, cho nên phải có cái sự trí huệ, nghe phải suy nghĩ. Dạ còn cái gì hỏi không? Dạ đứng lên đi, đứng lên. Dạ dạ. Bây giờ muốn thờ Phật thế nào không bị tội, có thể coi trong cái quyển Thờ Phật, Lại Phật và Niệm Phật, trong cái Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa đó, thì trong đó chỉ rất là rõ. Mà dĩ nhiên thờ Phật là tốt hơn, tại vì mỗi ngày mình đi ra đi vào, hàng ngày mình có bàn thờ đó, mình có thể giống như mình mỗi lần tụng kinh lễ Phật, sám hối, trì chú vân vân á, thì mình ngồi trước bàn Phật mình dễ nhiếp tâm định tâm hơn là không có bàn thờ đó. Thành ra cái chuyện muốn thờ cho đúng cách thì tí nữa là có thể gặp rồi tôi sẽ chỉ từ từ, nhưng mà muốn coi cho kỹ thì phải coi cái Phật học phổ thông thì chỉ rất là rõ. Dạ giờ chỉ trả lời vắn tắt. Dạ đứng lên, ai muốn hỏi giơ tay rồi đứng lên luôn. Ở an lạc tĩnh lặng. Không, bây giờ ví dụ mình nói cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật là thường tịnh quang tịnh độ. Thì tịnh quang nơi đó là vãng lặng, là an lạc, là dập đại định. Nhưng mà cảnh giới chư Phật khác, Bồ Tát khác, A-la-hán khác. Thành ra người nào có tu chứng thì mới biết. Chứ còn nếu mà người không tu chứng, mình cũng giải thích thì chỉ biết cái danh từ, cái ý nghĩa của nó vậy thôi. Chứ còn đi sâu nó cũng không có giải quyết gì được cho vấn đề sanh tử luân hồi cả. Dạ thì để nói cho dạ nếu mà cõi cực lạc mà nơi chốn này, nơi để mình sanh về, còn nếu như niết bàn là dành cho những người đã tu chứng thánh quả la hán và các vị bồ tát, thì các vị khi đó là hết cái thọ mạng, các vị nhập vào đại định. Mình không nói là giống như mình nói là chết đi theo cõi thế gian bình thường mình, nhưng các bài giờ nhập vào cảnh vô dư niết bàn chẳng hạn như vậy, thì đó cho người tu chứng. Mình chưa tu chứng thì mình cũng không có rành cái chuyện đó. Thật vậy, cho nên mình cái nào mình nói được thì mình nói về có cõi cực lạc niệm Phật vãng sanh gì đó là chắc ăn nhất. Không, cái chuyện nó dài dòng một chút nữa nói mà cũng không có đi tới đâu. Vậy có nói tới bao nhiêu ngày, cái chữ Niết Bàn là mình biết vắng lặng, là tịch tịnh thôi. Còn ở đâu, khi nào mà chưa, mình chưa có chết, mình không biết trạng thái sau khi chết như thế nào. Bây giờ mình chưa giảng sanh thì mình chỉ nghe diễn tả giảng sanh là có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, có tòa sen ngồi. Nhưng mình phải thực hành. Cái thực hành là quan trọng chứ không phải là lý thuyết. Chỉ hiểu biết. Hiểu biết thì có người hiểu biết nhiều, có người hiểu biết. Nhưng mà quan trọng là thực hành mới có kết quả. Nhớ cho cái câu chuyện tôi kể như Đức Phật với Ngài A Nan nãy. Còn nếu mình chỉ đi vòng quanh ra là lý thuyết thì nhiều khi lý thuyết mình cứ đi văn chương này kia rồi nó có bẻ qua bẻ lại, không có giải quyết được vấn đề giải thoát. Dạ. Xin lên đây xa quá tôi không nghe gì hết. Dạ dạ, tại vì xa quá. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ cái nào đúng thì cái đó cũng là cái câu rất là hay, nhưng mà để nói vắn tắt thì tại vì trả lời vậy rồi thì cái câu đó tôi trong cái tờ báo A Di Đà Phật tôi không có. Thì đúng ra hồi xưa tới giờ là từ ngàn xưa tới giờ là A Di Đà Phật. Rồi sau này một thời gian thì mới có cái phong trào là A Mi Đà Phật. Thì nếu mà niệm thì nên niệm 6 chữ lục tự Di Đà vô biệt niệm, ha, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Thì cái câu A Nam Mô A Di chữ Di nha, Đà Phật thì nói theo tiếng Việt Nam mình thì là chính xác và đúng nhất. Còn nếu mà nói theo người Tàu là A Mi Tô Phô, còn nếu mà nói theo dần mà phiên âm Latin thế là nói tiếng Pháp thì A Mi Ta Ba. Thì mình người Việt mình niệm tiếng Việt thì cái A Di Đà Phật là chính xác là đúng nhất. Còn mấy cái kia là tùy theo quốc độ của mỗi người. Nếu người Tàu họ mình bảo niệm A Di Đà Phật thì họ không chịu, họ phải A Mi Tô Phô. Hay là Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó Quan Diên Phù Sa thì họ là người Tàu thì họ niệm tiếng Tàu, người Tây Tạng niệm tiếng Tạng, người Pháp niệm tiếng Pháp. Niệm cứ đúng theo cái ngôn ngữ của mình, đừng có biến chế, đừng có cải đổi. Tại mình cải đổi như vậy rồi mình đâm ra mình nghi ngờ, mình nghi ngờ là mình cái lòng tin mình nó bị lung linh rồi, là lung lai rồi. Cho nên A Nam Mô Di Phật là đúng nhất. Trừ khi nào bệnh nặng, trừ khi nào cái là cái bằng là yếu quá mới là nhiếp tâm A Di Đà Phật. Nhưng mà thường niệm Nam Mô Di Đà Phật phải niệm cho đủ 6 chữ. Nếu mình ham nhiều á, mình niệm có A Di Đà Phật 4 chữ cũng cái dạng cũng lườm biếng, cũng muốn là làm ít mà là có cái kết quả nhiều. Không phải là sai nhưng mà phải niệm cho đủ chữ. Tại sao A Di Đà Phật giống như thí dụ như bà tên Ngọc Ánh đi, Ngọc Ánh nói vậy là không được, phải là kính chào bà Ngọc Ánh, kính thưa bà Ngọc Ánh. Thì Nam Mô là quy mạng, là nương về. Thế nhưng mà nói ngoài là bonjour, là kính chào, thì con đảnh lễ, con nương tựa, con quy mạng Đức Phật A Di Đà, con kính chào Đức Phật A Di Đà. Chứ còn niệm A Di Đà Phật thì khi mình gặp nhau A Di Đà Phật thì cũng là câu chào, nhưng mà cái đó là cái tiếng sáo rỗng, cái tiếng nó giống như là mình nói nó không có cái sự thành kính trong đó. Thì phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để tỏ lòng thành kính. Mà Nam Mô là quy mạng, là nương về, là đảnh lễ. Nhớ trời. Rồi ai cái gì đứng lên, đưa tay được đứng lên luôn. Nếu mà xa quá thì quý vị bước lên đây, tại vì cũng quá hết 15 phút rồi. Dạ thì bác chịu khó đứng lên, nếu mà xa quá thì xích lên đây tại vì không. Dạ. À bụt là tiếng Bắc. Thì bây giờ nếu mà nói ra tiếng Bắc thì ta gọi là bụt, nếu mà tiếng miền Nam gọi là Phật. Giống như mà tiếng Tây ta gọi là Buddha. Thì tùy theo mình, từ hồi xưa tới giờ nó là sao thì cứ để nguyên vậy. Tí nếu mà mình thay đổi là mình nhiều khi sai. Tại vì trong cái câu chuyện là Tây Phương Cực Lạc Du Ký, thì khi mà Ngài Khoan Tịnh Pháp Sư mà về cõi Cực Lạc trong thời gian là 6 tháng và 5 năm, thì trong đó Đức Phật A Di Đà có dạy là nếu con trở về nhân gian là không có được sửa những gì mà đã có từ ngàn xưa tới giờ, đừng có thay đổi kinh điển, đừng có đổi mới đó, phải như cũ mà làm. Tại vì đổi mới là sai, là không đúng. Tại sao thì ngàn xưa giờ ta niệm Nam Mô Di Phật, bây giờ mình đổi lại Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mình là người Việt Nam mình Nam Mô A Di Đà Phật thì thế nào thì vẫn nguyên như vậy, là đúng là phải, mà thành tâm thì Phật chứng vẫn có kết quả. Dạ, còn ai hỏi gì không? Nếu mà hết thì chắp tay hưởng. Ngoài ra trong thời gian còn lại thì quý vị có thể gặp riêng tôi ngoài thì hỏi thêm những câu hỏi khác. Thôi bây giờ mình ngừng đây ha. A Di Đà Phật. Cũng sắp hết rồi đó, nhưng mà thôi nhiêu đủ rồi. Cũng không còn nhiều đâu, nhưng mà những gì mà cần nói thì cũng gần như được 2/3 con đường. Rất tiếc là thời gian nó chỉ có 1 lần thôi. Tôi có xin thầy tâm huệ nhưng mà thầy nói thì cho 1 lần thôi. Thì thôi được 1 lần thì người ta tôi cũng nói thêm. Thì quý vị nếu mà muốn có gì thắc mắc thì hỏi gì ở ngoài thì tôi sẽ tận tình trả lời những gì thắc mắc của quý vị. Nếu mà quý vị muốn coi sách thì với cái quầy sách và chỗ cái ăn cơm mình đi dài ở ngoài đó, thì những kinh sách đó là tôi in ra để bố thí, đó là cho phát miễn phí cho không thì quý vị thỉnh hết tôi cũng mừng, tại vì tôi in rồi tôi cho mọi người đó. Thì ra thôi bây giờ nhắc lại ha, thì mong là tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, tuy là thời pháp nó ngắn chỉ có 1 lần thôi, nhưng mà chỉ 3 điều kiện tính hạnh nguyện quý vị nhớ cho. rồi thành tâm niệm Phật để mà được giảng sanh cõi Phật. Chứ nếu mà không giảng sanh cõi Phật là sau này mình không biết mình đi đâu. Nhớ có bao nhiêu đó, rồi có gì thắc mắc thì sẽ gặp hỏi chuyện ở ngoài. Thế giờ hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Hôm nay quý vị có nhiều câu hỏi rất là hay, rất là hay.